Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2022, thứ tư trong tuần 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 17 đến câu 30. Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình. Và như thế, là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm. Lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên vì điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ được nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, nối tiếp truyền thuật tin mừng hôm qua, nói về sự kiện Đức Giêsu chữa cho một người bất tội ở Bethsaida trong ngày Sa-bát, và đã bị các người biệt phái cho rằng lỗi luật ngày Sa-bát. Chúng ta nên biết rằng, thời Đức Giêsu, luật nghỉ ngày Sa-bát rất nghiêm ngặt. Một trong những việc cấm đó là chữa bệnh. Cấm chữa bệnh, cấm tiếp bệnh nhân, chỉ trừ trường hợp cấp cứu, chứ những trường hợp nặng kinh niên, dù giá nào cũng phải kiêng dè ngày Sa-bát. Cho nên, khi chữa bệnh như thế, thì họ cho là đã vi phạm luật ngày Sa-bát. Đức Giêsu thay vì trả lời trực tiếp, người đã nói: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." Chúng ta biết rằng việc nghỉ ngày Sa-bát là bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày. Còn ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Truyền thống của giáo hội đã bắt nguồn từ sự kiện đó để dạy con cái rằng, ngày nghỉ đó có mục đích giảm bớt công việc phần xác, hầu lo đến công việc linh hồn. Đó mới là mục đích của việc nghỉ ngày Sa-bát. Cho nên, việc thiêng liêng, việc bác ái, nhất là việc linh hồn, không bao giờ được nghỉ. Thế nên Đức Giê-xu dạy, cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Và ở chỗ khác, người nói, phải cầu nguyện luôn. Cũng trong dịp này, Đức Giê-xu mặc khải cho những người Việt phái biết mối tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Tình yêu thương đó được thể hiện bằng những hành động nhân từ mà Chúa Con thực hiện cho con người, cho mỗi chúng ta. Đức Giê-xu đã mặc khải tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và mời gọi con người hãy đáp trả, hãy cộng tác với chương trình yêu thương này để được sống đời đời. Ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Mùa chay thường gợi lại một thực hành có tính truyền thống trong giáo hội, đó là ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái, tức là cách nào đó tham dự vào cái chết của Đức Giê-xu từng ngày qua những hy sinh, cầu nguyện để cùng được chia sẻ vinh quang phục sinh với người. Đó là bức chân dung mà mỗi Kitô hữu đều mang trong mình và mỗi ngày chúng ta cố gắng họa lại bằng cả cuộc sống. Cùng với Đức Giê-xu, Đấng đã nên một với Chúa Cha trong tất cả mọi sự cho đến chết. Xin cho từng giây phút cuộc sống chúng ta luôn là một thể hiện thánh ý của Người. Amen.
Vì thân con nơi mùi tòng xuống Chúa ơi, thân thánh yêu, con đôi lúc xa bước lỡ lầm, giờ ăn năn dục lòng sám hối, quay bước trở về. Đâu con ngàn tội lỗi, Chúa vẫn chờ con quay bước trở về. Chúa dòng lượng thứ tha, dù tội con đáng do. Chúa trở về bên Chúa, thu hết tội thiên, đời hết thiên thiên. Chúa dòng lượng thứ tha, để con biết tin rằng con tội lỗi mang thân xác theo đuổi dại khờ, nhiều năm qua con là chân đường Chúa ơi. Con nhìn Chúa cay đôi mắt lệ ướt ân nhân, nhìn yêu thương tình cha nhân ái thương tiếc lạc loài. Con làm tội lỗi, Chúa vẫn chờ con quay bước trở về. Chúa dòng lượng thứ tha, dù tội con đáng do. Chúa trở về bên Chúa, thu hết tội thiên, đời hết thiên. Chúa dòng lượng thứ tha, để con biết tin rằng đam mê sai đường lạc lối sâu xa. Xin tình Chúa thương tha thứ nâng đỡ phổ về, dìu đưa con về gần bên Chúa hạnh phúc muôn về. Đâu con ngàn tội lỗi, Chúa vẫn chờ con quay bước trở về. Chúa dòng lượng thứ tha, dù tội con đáng do. Chúa trở về bên Chúa, thu hết tội thiên, đời hết thiên thiên. Chúa dòng lượng thứ tha, để con biết tin rằng ai. Dẫu con ngàn tội lỗi, Chúa vẫn chờ con quay bước trở về. Chúa dòng lượng thứ tha, dù tội con đáng như son. Chúa trở về bên Chúa, thu hết tội kia, đời hết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
In Vatican, Đức Thánh Cha tặng một xe cứu thương cho dân thành Lviv, Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco đã tặng một xe cứu thương cho chính quyền thành Lviv ở miền Tây Ukraine, nơi có tới hàng trăm ngàn dân tị nạn dồn về đây trước khi tìm cách sang Ba Lan. Xe cứu thương đã được Đức Thánh Cha làm phép trước khi Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Ngài, đích thân lái xe sang Ukraine. Đức Hồng Y đã được Đức Thánh Cha gửi đến Ukraine cách đây 2 tuần để viếng thăm quỷ lạo dân chúng và bày tỏ sự gần gũi của Ngài đối với nhân dân nước này đang chịu thảm cảnh chiến tranh tàn phá. Trong chuyến đi đó, Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, đã chở các phẩm vật cứu trợ và gặp gỡ nhiều người tị nạn, trước tiên là những người đã chạy sang Ba Lan và sau đó ngay tại lãnh thổ Ukraine. Ngài cũng tham dự buổi cầu nguyện liên tôn tại nhà thờ chính tòa Lviv cho hòa bình tại nước này. Tại thành phố này, mỗi ngày có thêm 50.000 người từ các nơi ở Ukraine đi xe lửa đến đây, khiến cho các dịch vụ nhiều khi bị kẹt. Các dịch vụ y tế đang phải chiến đấu với tình trạng thiếu nhân viên và dụng cụ nên thiếu hiệu năng. Trước khi sang Ukraine lần thứ 2, Đức Hồng Y Krajewski đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tại đền thờ Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha để thánh hiến nhân dân Nga và Ukraine cho kiếp tâm Đức Mẹ. Tin giáo phận Hải Phòng. Thánh lễ tạ ơn của Đức Tổng giám mục Giuse trước khi giáo phận đón vị mục tử mới. Vào hồi 10 giờ sáng thứ hai ngày 28 tháng 3 vừa qua, tại nhà nguyện trung tâm mục vụ giáo phận Hải Phòng, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo phận trước khi giáo phận Hải Phòng đón vị mục tử mới là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Trước khi bước vào thánh lễ, cha đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên đã thay mặt cho gia đình giáo phận Hải Phòng có bài phát biểu tri ân Đức Tổng Giuse. Cha Phêrô tri ân bề dày những đóng góp của Đức Tổng Giuse với 46 năm làm mục vụ nơi cánh đồng giáo phận, trong đó có 19 năm trong vai trò chủ chăn giáo phận, nghĩa là 16 năm làm giám mục chính tòa và hơn 3 năm làm giám quản tông tòa. Sau hết, cha đại diện Phêrô nhấn mạnh, chúng con không bao giờ muốn xa Đức Tổng. Có người con nào muốn xa người cha luôn yêu thương chăm sóc mình bao giờ? Nhưng xin vâng theo ý định của Tòa Thánh và chương trình của Thiên Chúa. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giuse trước tiên nói lên ý nghĩa của thánh lễ chuẩn bị cử hành. Ngài nói, không muốn gọi tên thánh lễ hôm nay là chia tay mà là thánh lễ tạ ơn. Hướng đến các linh mục, tu sĩ và những người hiện diện, Đức Tổng Giuse khiêm tốn tâm sự. Giám mục chỉ một mình thì sẽ không làm được điều gì. Có làm được gì thì cũng là do sự cộng tác của quý cha, quý tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa. Sau cùng, Đức Tổng không quên cảm ơn các linh mục, tu sĩ, giáo dân gốc Hải Phòng ở miền Nam và hải ngoại đã luôn hướng về quê hương giáo phận mẹ, cộng tác trong nhiều sinh hoạt của giáo phận. Thánh lễ được bắt đầu ngay sau những lời đáp từ của Đức Tổng Giuse. Hiện diện trong thánh lễ có quý cha, quý chủng sinh, tu sĩ, đại diện thân nhân của Đức Tổng Giuse. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha chủ tế làm nổi bật lên quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa qua các dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện trong tin mừng theo thánh Gioan. Từ đó, Đức Tổng Giuse mời gọi những người hiện diện và gia đình giáo phận nhìn giai đoạn mới của giáo phận Hải Phòng trong cái nhìn thức tin không nằm ngoài chương trình của Thiên Chúa. Đức Tổng hy vọng với quyền năng của Thiên Chúa và lòng thiện chí của con người, giáo phận Hải Phòng sẽ bước sang một trang sử mới trong sự tốt đẹp. Thánh lễ tạ ơn kết thúc vào lúc 11 giờ trưa. Sau đó, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và khách mời dùng cơm trưa với Đức Tổng Giuse. Tin Kiev, Ukraine. Hậu quả tai hại của chiến tranh Ukraine trên chính thống giáo. Chiến tranh tại Ukraine hiện nay không những gây thiệt hại trầm trọng về nhân mạng, tài sản, như cả về phương diện tôn giáo, làm băng hoại tương quan giữa các tín hữu chính thống tại Ukraine và nhiều nước khác. Chính thống giáo tại Ukraine gồm hai khối lớn, chính thống Nga thuộc tòa thượng phụ Moscow nhưng có nhiều quyền tự trị, và chính thống Ukraine được Đức Thượng phụ chính thống Constantinople công nhận độc lập từ năm 2019. Số tín hữu công giáo Ukraine thực hành đạo đông gấp đôi so với chính thống Moscow. Do chiến tranh hiện nay, một số cộng đoàn chính thống Nga ở Ukraine, nhà theo giáo hội chính thống tại nước này, và quyết định không nhắc đến và cầu nguyện cho Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ chính thống Moscow, và đây là một sự ly giáo. Một vài cộng đoàn chính thống Nga ở hải ngoại, như giáo xứ chính thống Nga ở Hà Lan, cũng đi tới quyết định như vậy. Nhìn lại thời gian trước đây, chiến tranh tại Ukraine đã bắt đầu vào năm 2014, khi những người chủ trương của cách mạng Maidan đề cao sự đối nghịch giữa Kiev và Moscow, và tình trạng này đạt tới cao độ với chiến tranh từ ngày 24 tháng 2 vừa qua, khi Nga bắt đầu tấn công quy mô vào Ukraine. Dù kết quả các cuộc hành quân, những thương thuyết hòa bình hiện nay và phân chia lãnh thổ Ukraine thế nào đi nữa, thì sự oán hận sâu đậm giữa hai dân tộc anh em Ukraine và Nga vẫn kéo dài. Trước đó, đã có một thứ ly giáo giữa Tòa Thượng phụ Chính thống Nga và Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, từ hơn 30 năm nay với vị giáo chủ là Đức Bartolomaios. Tuy chỉ có 4.000 tín hữu thuộc quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều cộng đoàn giáo hội thuộc quyền ở các nước như Mỹ, Estonia, Australia, một con số bé nhỏ so với khoảng 90 triệu tín hữu chính thống ở Nga, nhưng Đức Bartolomaios là người đứng đầu trong số các thủ lãnh của 15 giáo hội chính thống độc lập. Sự ly giáo này xảy ra hồi năm 2019 khi Đức Thượng phụ Bartolomaios cấp sắc lệnh gọi là Tomos nhìn nhận quyền độc lập của chính thống Ukraine, lãnh thổ mà chính thống Nga vẫn luôn coi là lãnh thổ của mình theo giáo luật. Từ đó, các cộng đồng chính thống Nga không còn nhắc đến tên Đức Thượng phụ Bartolomaios trong các buổi cử hành phục vụ thánh của mình. Trước đó, vào năm 2016, giáo hội chính thống Nga và một vài chính thống khác như Georgia đã từ chối tham dự công đồng liên chính thống giáo tại đảo Creta, vì công đồng này do Đức Thượng phụ Bartolomaios chủ trì. Trong lĩnh vực này, tương quan đại kết giữa chính thống giáo và công giáo cũng bị thương tổn. Giáo hội chính thống Nga từ chối tham dự bất kỳ sinh hoạt đại kết nào có sự chủ trì của Đức Thượng phụ chính thống Constantinople. Vì thế, Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và 14 giáo hội chính thống bị tê liệt, không nhóm họp toàn thể lần nào nữa. Tin Vashava, Ba Lan. Đức Thượng phụ Bartolomaios bắt đầu thăm dân tị nạn Ukraine tại Ba Lan. Trưa thứ Hai, 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng phụ Bartolomaios, người kế vị Thánh Andre Tông Đồ, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, đã đến Ba Lan để viếng thăm những người tị nạn Ukraine tại nước này và gặp gỡ cộng đoàn chính thống Ba Lan do Đức Tổng giám mục Sawa lãnh đạo. Đức Thượng phụ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến viếng thăm theo lời mời của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ngài gặp gỡ chính quyền Ba Lan và cùng với Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Chương trình viếng thăm của Đức Thượng phụ Bartolomaios khá khẩn trương, gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị Ba Lan, viếng thăm các cơ sở của chính thống Ba Lan được độc lập từ năm 1924. Trước đây, cộng đoàn giáo hội này tùy thuộc vào thượng phụ chính thống Constantinople. Vào lúc 5 giờ chiều hôm 28 tháng 3 vừa qua, ngài chủ sự buổi cầu nguyện với các tín hữu tại nhà thờ Thánh Sophia ở Warszawa Usinop. Trong lần viếng thăm trước đây, hồi năm 2015, Đức Thượng phụ đã làm phép viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường này. Đức Thượng phụ Bartolomaios sẽ gặp gỡ những người tị nạn Ukraine tại trung tâm văn hóa chính thống giáo ở thủ đô Warszawa. Theo chương trình, sáng ngày 29 tháng 3, ngài gặp gỡ Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Ba Lan. Sau hội kiến riêng, hai vị đến khuôn viên đại học Đức Hồng y Wyszynski để gặp gỡ những người Ukraine tị nạn tại đây và kết thúc bằng buổi cầu nguyện ngắn cho hòa bình trên thế giới. in Roma. Đức Hồng Y Phêu kêu gọi trình bày rõ rệt về mục đích tính đồng nghiệp. Đức Hồng Y Chọc Phêu, nguyên tổng giám mục giáo phận Sydney bên Australia và nguyên bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh, kêu gọi những người đang hướng dẫn tiến tới tính đồng nghiệp hay hiệp thành trong giáo hội công giáo hiện nay, cần cho các tín hữu công giáo biết rõ hơn về mục đích của họ. Đức Hồng Y Phêu hiện đang hưu dưỡng ở Roma. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Daniel Thompson, chủ biên tôn giáo của tờ Người Thắng Giả, số ra ngày 21 tháng 3 vừa qua ở Australia. Đức Hồng Y Phêu nói, tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải hỏi những người đang hướng dẫn tiến trình tiến tới tính đồng nghiệp, xem từ tính đồng nghiệp này họ hy vọng đạt được cái gì và làm sao họ hy vọng như vậy. Có nhiều quan điểm sai lạc có thể được đề ra tại Đức, cũng như có những điều vô nghĩa lý tại những nơi trên thế giới, nhưng cũng có những người tốt đang đề nghị những điều tốt đẹp cho giáo hội công giáo. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải có sự sáng sủa rõ ràng hơn từ phía những người đang hướng dẫn tiến trình này về điều mà họ hy vọng đạt được. Đức Hồng Y Phêu nhận xét, có những người biết tiến trình hiệp hành hay đồng hành hiện nay trong giáo hội công giáo giống như bên Anh giáo. Nhưng điều này có những giới hạn, vì hiệp hành mà công giáo đang theo đuổi không được coi là một nghị viện như trong Anh giáo, nghĩa là không có quyền quyết định. Tôi nghĩ điều thật rõ ràng là những quan điểm rộng rãi trong các cuộc thảo luận sẽ được đệ lên Đức Giáo Hoàng, rồi Ngài sẽ quyết định cần làm những gì với những quan điểm đó. Đây là điều rất khác với Anh giáo. Đức Hồng Y Chopel cũng cảnh giác rằng không nên coi sự hiệp nhất của giáo hội như một điều dĩ nhiên. Ngài nói, sự hiệp nhất là một phúc lành lớn, được xây dựng và bảo tồn qua nhiều thế kỷ do những người thiện chí và những người quan tâm. Và chúng ta cần phải rất cẩn thận để khỏi vô tình làm thiệt hại cho sự hiệp nhất. Hiện nay, những tiềm năng tạo nên những khác biệt, những căng thẳng giữa các công nghệ toàn quốc ở các nước là điều rất cụ thể, và có lẽ giữa các công nghệ đại lục nữa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Phêu cũng trả lời về những vấn đề khác, đặc biệt là tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Đức Hồng Y nói, tôi không nghĩ chúng ta được lợi gì trong vấn đề này. Sự kiện hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc vào năm 2018 không được công bố, cho thấy có một khó khăn tiên khởi và rất quan trọng đối với những người quan tâm đến tương lai của giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng Y nói thêm rằng, tôi biết có những người cao cấp ở Vatican rất bất mãn với cách thức sự việc đang diễn ra. Hiệp định cố gắng tìm kiếm một chút khoảng trống cho các tín hữu công giáo. Dĩ nhiên là có điều đáng khen, nhưng tôi nghĩ chúng ta chẳng được gì. Các cuộc bách hại dường như vẫn tiếp tục, và tại một số nơi, những vụ này càng tệ hơn trước. Tôi đặc biệt nghĩ đến các tín hữu công giáo Hồng Trú. Điểm khác biệt chính là lòng trung thành của họ với người kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta mang ơn họ rất nhiều, chúng ta cần kính trọng và biết ơn họ. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội công giáo Tây Ban Nha suy giảm nhân sự. Trong 10 năm qua, giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha giảm mất 2.387 linh mục, tức là mất đi 12,3%, và số nữ tu chiêm niệm giảm 2.160 chị, tức là 19,8%, trong khi đó số giáo xứ gia tăng và mất đi hơn 100 tu viện. Theo hãng thông tấn ESE, dựa theo thống kê của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha năm 2019, giáo hội công giáo tại nước này có 16.960 linh mục, phụ trách gần 23.000 giáo xứ. Năm 2012 trước đó, có 19.347 linh mục đảm trách 22.795 giáo xứ. Số giáo lý viên công giáo tại Tây Ban Nha cũng giảm sút gần 12.900 người, tức là từ 109.334 người trong năm 2012 xuống còn 96.470 người trong năm 2019, tức là giảm 11,7%. Trong cùng thời gian vừa nói, các tu viện tại Tây Ban Nha giảm bớt 109, tức là từ 860 xuống còn 751 tu viện, phần lớn là vì các nữ tu cao tuổi và qua đời. Tình trạng giảm bớt như thế cũng là hiện tượng chung của giáo hội tại Âu Châu.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, từ tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Nào, thế bây giờ ta vào việc của mình, thư của Thánh Phaolô. Hôm nay là thư Côlôse. Và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thư Côlôse bằng cách đọc lại Thánh Thi ở trong chương thứ nhất, từ câu 15 đến câu 20. Và bởi vì đây là một Thánh Thi chúc tụng, cho nên tôi muốn mời các anh chị đứng lên mà đọc một cách nghiêm trang, như một lời cầu nguyện vậy. Thánh Thi trong thư gửi tín hữu Côlôse. Đức Kitô đứng hàng đầu. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử đứng ra trước mọi loài thụ tạo, vì trong Người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần tiên hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử, trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.
Vậy các anh chị ngồi. Lần trước khi chúng ta học hỏi thư Philippe, ta đã gặp một thánh thi ở trong thư Philippe, một thánh thi rất nổi tiếng ở chương 2 từ câu 6 cho đến câu 11. Và tôi cũng đã phân tích thánh thi đó cho các anh chị. Hôm nay ta gặp thư Côlôse, ta lại có được một thánh thi rất quan trọng về mặt thần học giáo lý, có điều hơi khô khan. Và chính vì thế cho nên tôi xin lưu ý các anh chị một số điểm trong thánh thi này. Thánh Tử là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Cái câu này có gợi cho các anh chị nhớ đến một câu phúc âm nào hay là một câu thánh kinh nào khác không? Ai vừa mới nói câu gì? Con Người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và cũng nói đến hình ảnh. Ai nhớ câu nào khác không? Có một câu ở trong Tin Mừng theo Thánh Gioan cũng diễn tả một nội dung tương tự thế này. Chúa Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình.
ở trong Tin Mừng Gioan. Ai nhớ? Thưa Thầy, xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha và như thế là đủ cho chúng con. Và Chúa Giêsu trả lời, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Như vậy thì rõ ràng Thầy là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha chứ còn gì nữa. Nội dung cũng tương tự như thế. Chúa Giêsu chính là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa vô hình. Thiên Chúa vô hình chúng ta không thấy. Và nhiều lần tôi nói với các anh chị là vì chúng ta không thấy, cho nên con người ta dễ bị cám dỗ để nghĩ về Thiên Chúa là thế này, Thiên Chúa là thế kia. Mà thực sự Thiên Chúa không phải là thế. Cho nên chỉ nơi Chúa Giêsu Kitô là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình thì ta mới biết được dung nhan đích thực của Thiên Chúa như thế nào. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thế rồi nếu mà thư Côlôse ở đây tuyên xưng rằng Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình thì đồng thời lúc nãy một bạn có nhắc đến câu Thánh Kinh trong sách Sáng Thế, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy lý tưởng của cuộc sống con người đó là khi nào mình càng trở nên giống hình ảnh của Chúa bao nhiêu thì mình càng làm người đúng nghĩa bấy nhiêu. Mà bây giờ Chúa Giêsu chính là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa vô hình, cho nên khi nào mà mình sống giống Chúa Giêsu thì lúc đấy mình trở nên người đúng nghĩa nhất. Tất cả các câu kinh thánh đó đều có liên hệ mật thiết với nhau, vạch ra cho chúng ta một con đường sống. Để ý cái từ hình ảnh nha của Thiên Chúa vô hình.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về câu chuyện của một ứng sinh linh mục dòng Đa Minh giúp người tị nạn Ukraine. Thầy Andre Monka, một tiến chức linh mục dòng Đa Minh ở Krakow, Ba Lan, đã được chấp thuận để chuẩn bị chỗ ở và đã tiếp đón 108 người tị nạn Ukraine ngay tại tu viện. Mặc dù đang phải ôn bài cho những kỳ thi cuối cùng và tham dự tuần tĩnh tâm chuẩn bị cho việc thụ phong linh mục, nhưng đối với thầy Monka, những việc ấy lúc này không phải là điều chính yếu, mà thay vào đó, việc giúp những người tị nạn đang cần đến phải là điều ưu tiên hơn. Trong hơn 2 tuần qua, thầy Monka đã điều phối công việc khi tu viện mở cửa để đón tiếp 108 người tị nạn Ukraine đến tạm trú. Hiện nay có gần 50 người đang ở trong nội vi tu viện. Thầy Monka kể lại, tôi đã đề nghị với cha giáo học viện là chúng tôi nên làm một việc gì đó, một cách cụ thể. Tôi rất muốn giúp sắp xếp để có chỗ đón tiếp những người tị nạn ngay trong tu viện. Và rồi, với sự chấp thuận của cha bề trên và ban cố vấn tu viện, thầy Monka bắt đầu công việc bằng việc tận dụng những phòng hiện không sử dụng tới để làm chỗ đón khách. Tu viện Đa Minh ở Krakow là một khu phức hợp lớn. Các tu sĩ Đa Minh đã sống và cầu nguyện ở đây từ 800 năm trước, kể từ khi Thánh Đa Minh từ Thánh Hyacin đến thiết lập dòng tại Ba Lan. Chính Thánh Hyacin cũng đã được an táng tại Vương cung Thánh đường Chúa Ba Ngôi, một nhà thờ cổ nằm ngay trong quần thể của tu viện. Vốn là một dòng tu nổi tiếng ở Krakow, các tu sĩ đa minh tại tu viện có nhiều hoạt động nên có mạng lưới bạn bè sâu rộng, và chính mạng lưới bạn bè này đã rất tích cực góp phần trong việc phụ giúp tu viện đón tiếp những người tị nạn. Thầy Monka chia sẻ kinh nghiệm của công việc. Chúng tôi đã kêu gọi nhiều người góp phần, và việc chuẩn bị những căn phòng đã được tiến hành một cách nhanh chóng. Trước hết, chúng tôi dọn dẹp và di chuyển rất nhiều đồ đạc trong những căn phòng này để có thêm chỗ cho những vị khách của mình. Nhiều sinh viên và giáo dân vẫn thường tham dự thánh lễ tại tu viện đã chung tay để lau cửa, cọ rửa sàn nhà, dọn giường và điền vào danh sách những thứ cần mua. Khi những người tị nạn đến nơi, thì chúng tôi vô cùng xúc động trước những câu chuyện của họ, mỗi người một hoàn cảnh, và hoàn cảnh nào cũng đều đáng thương. Sau đây là vài trường hợp điển hình. Một người đàn ông với đôi chân bị gãy, mặc dù đang bị xích, nhưng ông thấy mình cần phải trốn thoát, nên người ta phải đánh gãy xương hông của ông. Khi đến nơi, ông ấy cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức. Một gia đình Hồi giáo, khi đến nơi, họ cầu nguyện bên trong tu viện, thậm chí họ sử dụng một tấm thảm như phong tục riêng của họ. Đối với các anh em trong tu viện, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Một em bé hôm nay được 18 ngày tuổi, đang được chúng tôi chăm sóc. Bình thường đã rất khó khăn đối với một người mẹ khi sinh con, nên thật khó để có thể hình dung những gì người mẹ của em bé này đang trải qua. Chị bị mất ngủ vì di chuyển hết nơi này đến nơi khác, chị chẳng thể ở yên một chỗ, và phải làm mọi thứ để chăm sóc con mà không có người chồng bên cạnh. May mắn thay, một trong những vị khách hiện đang ở đây là bác sĩ, và chị cũng được những gia đình Ukraine khác giúp đỡ. Thầy Monka chia sẻ thêm rằng, thật sự là một cú sốc đối với anh em trong cộng đoàn khi chiến tranh ập đến. Ngay cả anh em tu sĩ của chúng tôi ở Ukraine cũng như ở Nga đều không hề mong đợi điều này. Thật khó để nhìn hình ảnh của những gì đang xảy ra. Không giống như trong Thế chiến thứ hai, khi bạn chỉ nghe trên đài phát thanh rằng ở đâu đó đang xảy ra cảnh chết chóc. Nhưng bây giờ, ở đây bạn nhìn thấy người dân, khuôn mặt của họ, các tòa nhà bị cháy. Bạn có thể theo dõi mọi thứ đang diễn ra, nó thật kinh hoàng. Khi tạm gác những việc riêng của mình cho việc thi cử và chuẩn bị cho việc thụ phong linh mục trong vài tuần nữa, thầy Monka chỉ đơn giản xem đó là những gì Tin Mừng đòi hỏi. Thầy chia sẻ, lúc đầu tôi sợ rằng các anh em trong tu viện sẽ chỉ trích công việc này vì nó không thật sự là đoàn sủng của chúng tôi. Nhưng vấn đề là, đây không phải là lúc bình thường, mà là đang trong một cuộc chiến. Thật ra, trong truyền thống của dòng Đa Minh, cũng đã có những anh em đã làm rất nhiều việc để giúp người khác đến trú ngụ tại tu viện, ví dụ như Thánh Martin de Porres chẳng hạn. Thầy tin rằng, việc chăm sóc cho những người còn được giúp đỡ trong thời điểm như thế này là một công việc tuyệt hảo của một phó tế. Tôi thật sự có thể phục vụ như một phó tế trong 2 tuần, và đối với tôi, đây là một sự chuẩn bị tuyệt vời cho chức linh mục của tôi. Bây giờ là lúc để sống điểm cốt lõi của Tin Mừng. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi cuộc chiến tranh khốc liệt xảy ra tại Ukraine, cả thế giới như cùng chung chia sự phập phồng bất an. Và ở nhiều góc độ, quốc gia nào cũng thấy mình như là người trong cuộc. Người trong cuộc không phải chỉ vì bị ảnh hưởng về mặt kinh tế khi sự lạm phát gia tăng. Người trong cuộc không phải chỉ vì cảm thức sự bấp bênh của hòa bình và cuộc chiến lớn hơn có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng người trong cuộc chính là vì thấy phẩm giá của con người bị xúc phạm, khi mà hàng triệu người phải bỏ lại nhà cửa, quê hương để ra đi, mà không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Biết bao trẻ em, thay vì được đến trường học, lại phải ngơ ngác bước lên những chuyến tàu, hoặc phải rảo bước trong sương giá để đi đến những vùng đất hoàn toàn xa lạ. Những trẻ em sơ sinh chẳng thể nghe được tiếng mẹ ru, mà thay vào đó là những tiếng gầm thét của bom đạn. Những người già cả bệnh tật phải gạt nước mắt chia lìa con cháu khi chẳng thể chạy trốn, chẳng thể tìm được nơi ẩn trú an toàn. Tất cả sự tàn phá, mất mát, chết chóc của chiến tranh, nó tựa như bức màn đen sẫm, không chỉ phủ lên người dân Ukraine, người dân Nga, mà còn phủ lên cả thế giới, hoặc ít là lên tất cả những con người có lương tri. Và cũng vì thế, câu chuyện về những việc làm của thầy Andre Monka xem ra như rất đơn giản, nhưng lại bao hàm một ý nghĩa rất lớn. Vì thật, câu chuyện ấy giống như một tia sáng, một ánh sao băng giữa màn đêm, để cho thấy rằng đây là bầu trời, chứ không phải là vực thẳm không còn hy vọng, không phải là đường hầm không có lối thoát. Bài viết của Linh Mục Patrick Marie Bisco do nữ tu Anna Ngọc Diệp dòng Đa Minh Thánh Tâm chuyển ngữ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong đêm khuya bao giờ sẽ kịp mau lên đường về vui ru đê ra lệnh mau giết con vua trời lời trong đêm tham mưu tiếng sư thần hồi phúc tâm tư ôi giấc mộng bàng hoàng dù xe lên vội vã lên đường ai cả xa xôi đường đi qua bao khó khăn hiểm nguy chợt chùa núi cao dương âm u thăm thắm nhìn trường cho dù gian khó lòng vẫn thể tin vào Thiên Chúa dù sẽ lên đường đem gia đình mừng nhau quê người bao từng con thai trong khăn đừng hôn vùng gió thương lạnh lùng mẹ nâng như con nhớ nhưng mẹ đang nhớ tâm trong lòng phải nhí con yêu ơi mới gian trần xa lắm gian lắm trong cuối trần tội tình đang tâm đành từ chối vô trời cất xa xôi đường đi qua bao khó khăn hiểm nguy chập trùng núi cao dương âm u thăm thắm nhìn trường cho dù gian khó lòng vẫn phải tin vào Thiên Chúa dù xe lên đường đem gia đình nương náu quê người.
Cuộc chiến Nga và Ukraine đã bùng nổ, những khó khăn mà người dân Ukraine đang phải đối mặt đó là họ đang tìm chỗ an toàn để trú ẩn. Họ đang thiếu những thứ cần thiết cho những cuộc di cư của họ đến những nơi an toàn. Họ không có nước, thức ăn và lò sưởi. Các nhà thờ là nơi tập trung dân để thờ tự, nay ngập tràn nước mắt của mọi người. Nơi đâu cũng có những người vô gia cư và những người túng thiếu. Một người mẹ bồng bế một trẻ sơ sinh trên tay, bà đã phải hai lần chạy trốn. Cuộc chạy trốn năm 2014 và cuộc chạy trốn hôm nay. Bà chỉ có một mong ước cuối cùng là tìm được nơi ở và nuôi dạy con cái trong hòa bình. Bạo tàn, chiến tranh, hận thù, tranh giành quyền lực và chết chóc khiến người dân Ukraine phải trốn chạy. Câu chuyện hôm nay cũng là câu chuyện hơn 2.000 năm trước. Thánh Giuse đã phải đưa gia đình nhỏ của mình chạy trốn sang Ai Cập trong đêm, theo lời sứ thần. Gia đình ấy phải bỏ lại quê hương xứ sở, đến một đất nước xa lạ. Người cha trong gia đình ấy là Thánh Giuse, đang phải đối diện với những thiếu thốn cực nhọc, xa lạ. Bà mẹ năm ấy cũng bồng đứa con thơ trên tay. Có lẽ nước mắt cũng đang rơi trong lòng và trên bờ mi. Họ chạy trốn sự tàn ác của quyền lực vua Herode. Họ trở thành người di cư bấp bênh, sợ hãi, khó khăn nơi đất khách quê người. Nguyên nhân cũng vẫn là sự kiêu ngạo và bạo lực của những kẻ nắm quyền. Vua Herode ngày ấy đang cảm thấy không an toàn. Ông cảm thấy bị đe dọa nơi quyền lực của mình. Ông đã nảy sinh một kế hoạch tàn ác, giết tất cả trẻ em của Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Có điều gì đó giống nhau giữa hai cuộc chạy trốn. Cuộc chiến tại Ukraine đang nhắm vào dân lành và nơi thờ tự, vào bệnh viện. Cuộc giết chóc hơn 2.000 năm trước đây nhắm vào trẻ sơ sinh. Tất cả đã để lại những tiếng khóc thương thảm thiết và nước mắt sẽ không bao giờ vơi cạn. Lịch sử đã và sẽ ghi lại mãi mãi. Ở giữa dòng lịch sử ấy, hai mặt của cuộc đời vẫn nổi lên những sắc màu tương phản. Cuộc chạy trốn của Thánh Gia đến Ai Cập cứu được Chúa Giêsu, nhưng rất tiếc nó không ngăn được Herode thực hiện việc thảm sát của mình đối với nhiều trẻ em vô tội. Cuộc di cư của người dân Ukraine hôm nay cũng cứu được một số người, nhưng chẳng bao giờ hàn gắn lại những đổ nát và vết thương chiến tranh tàn khốc kia. Ở góc độ nào đó, chúng ta cũng có khả năng trở thành những Herode nho nhỏ. Nhưng có lẽ chúng ta tạm quên đi những gương mặt gây đắng cay đau khổ cho nhân loại, mà tập trung vào chiêm ngắm Thánh Giuse và hình dung ra những thăng trầm mà Ngài đã phải nếm trải trong suốt cuộc hành trình dài. Tận tình với cuộc sống để cứu vớt một mảnh đời nhỏ nhoi, đòi hỏi chúng ta phải anh dũng can đảm gánh lấy đời nhau. Ukraine thảm thương thật đấy, nhưng ở góc khác của cuộc chiến, người ta đang thấy được nét đẹp của nhân loại vẫn còn sáng mãi. Niềm tin vào Thiên Chúa vẫn còn mạnh mẽ. Rất nhiều điều tốt đẹp vẫn xảy ra nơi đất nước Ukraine. Nếu chúng ta lấy một thước đo của nữ thần Hy Lạp, thì chúng ta sẽ thấy điều tốt chắc chắn sẽ lớn hơn điều tệ hại. Rất nhiều người dấn thân lái những chuyến xe chở những người dân Ukraine đi lánh nạn mỗi ngày. Khi đến để đón mọi người, họ cũng mang theo thức ăn và thuốc men cho những người ở lại. Những tài xế xe can đảm đã vượt bao gian nguy rào cản để đến cứu giúp những người khác. Chiến tranh có thể nhấn chìm họ, nhưng họ vẫn đi ngay cả khi họ biết rằng con đường trở về có thể không còn nữa. Một thực tế mà chúng ta cần ghi nhận đó là trong chiến tranh, điều cần thiết không chỉ là tiền tuyến mà còn là tất cả những người ở hậu phương. Cuộc sống luôn có nghịch cảnh, chúng ta luôn bị đe dọa, sợ hãi bởi nhiều thế lực sự dữ. Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, đó là thái độ của Thánh Giuse. Chung sức, chung lòng để bảo vệ những người yếu thế là nghĩa cử cao đẹp. Chúng ta cầu nguyện cho người dân Ukraine là nạn nhân của chiến tranh. Họ đang muốn rời bỏ quê hương mà không thể. Chúng ta nghĩ về Chúa Giêsu trong vòng tay của Thánh Giuse và mẹ Maria đang chạy trốn, và ở đó chúng ta thấy nơi người, mỗi người di cư hôm nay. Lạy Thánh Giuse, Ngài là người đã trải qua đau khổ của những ai phải chạy trốn. Ngài đã bị buộc phải chạy trốn để cứu lấy mạng sống của những người thân yêu. Xin bảo vệ tất cả những người phải chạy trốn khỏi chiến tranh, hận thù và đói kém, xin nâng đỡ họ trong nỗi khốn khó mà họ phải gánh chịu. Xin củng cố họ trong hy vọng và giúp họ gặp được sự chào đón và liên đới. Xin hướng dẫn bước đường của họ và mở rộng trái tim của những người có thể giúp họ. Amen.
Lời vắng trong đêm khuya, bao giờ xe kịp mau lên đường. Về phố huy rô đê, ra lời mong giết con vua trời. Lời trong đêm tham mô, tiếng khi phần hồi phúc tâm tư. Ôi rất mong bàng hoàng, dù xe liền vội vã lên đường. Lời quê hương thân yêu, giữa đêm khuya xót thương ven đời. Lần đi trong đêm đen, sao ngủ khơi biết đâu quê người. Lòng cứ xa lo âu, Chúa cứu đời không trốn hương thơm. Nhưng sứ thần gọi mời, dù xe liền vâng ý Chúa trời. Ai cập xa xôi, đi qua bao khó khăn hiểm nguy. Trước chủ núi cao, dùng âm thu thăm thắm miền trùng. Cho dù gian khó, lòng vẫn kể tin vào tin Chúa. Dù xe lên đường, đem gia đình nương náu quê người. Ai cập xa xôi, thường đi qua bao khó khăn hiểm nguy. Trước chủ núi cao, dùng âm thu thăm thắm miền trùng. Cho dù gian khó, lòng vẫn kể tin.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.